sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc cân nhắc sớm điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19. 94% ca tử vong do COVID-19 trong ngày 7 tháng 4 là người trên 60 tuổi. Ứng cử viên đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc gọi Bắc Triều Tiên là chính quyền bất hảo. Hàn Quốc cân nhắc sớm điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-kyom sáng ngày 8 tháng 4 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương, cho biết sẽ sớm đưa ra kết luận về việc điều chỉnh trên diện rộng cấp độ bệnh truyền nhiễm để có thể thay đổi về căn bản sự nhận thức và biện pháp đối phó với COVID-19, sao cho phù hợp với tình hình phòng dịch đã thay đổi. Đặc biệt, chính phủ sẽ ưu tiên điều chỉnh và bổ sung những nội dung có thể thực hiện trước khi tiến hành sửa đổi toàn diện. Chính phủ đang cân nhắc phương án điều chỉnh dịch COVID-19 hiện đang ở cấp 1, mức cao nhất với các bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao và lo ngại phát sinh lây nhiễm tập thể cao, cần cách ly ngay lập tức, xuống cấp 2 tương đương với các bệnh như lao phổi hay sởi. Nếu được thay đổi, các ca nhiễm COVID-19 sẽ có thể được giảm thời gian cách ly hoặc dỡ bỏ cách ly. Ngoài ra, công tác xét nghiệm nhanh kháng nguyên hiện đang được tiến hành tại các cơ sở y tế sẽ dừng triển khai từ tuần sau. Thủ tướng đánh giá, hệ thống y tế đối phó với tình hình số ca nhiễm đạt đến đỉnh điểm, chuẩn bị từ tháng 1 đến nay, đang hoạt động ổn định. Nhờ đó, làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang cho thấy xu hướng giảm rõ rệt kể từ đầu tháng 4. Mặc dù vậy, tỷ lệ số ca nhiễm ở nhóm rủi ro cao trên 60 tuổi vẫn đang gia tăng. Số ca bệnh nặng vẫn đang duy trì ở ngưỡng 1.000 người, nên người dân không được phép chủ quan. Đặc biệt, những người cao tuổi đang sinh sống tại các viện dưỡng lão, cơ sở điều dưỡng, nên nhanh chóng tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi thứ tư. 94% ca tử vong do COVID-19 trong ngày 7 tháng 4 là người trên 60 tuổi. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 8 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 205.333 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, số ca nhiễm ở người trên 60 tuổi thuộc nhóm nguy cơ rủi ro cao là 42.153 ca, chiếm 20,5%. Ca nhiễm ở người dưới 18 tuổi chiếm 21,3%, tương đương 43.763 ca. Thêm 373 ca tử vong do COVID-19, 3 ngày liên tiếp trên ngưỡng 300 ca. Tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch là 18.754 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Có 1.093 ca bệnh nguy kịch, trong đó 83% là bệnh nhân trên 60 tuổi. Số ca điều trị tại nhà là hơn 1,26 triệu ca, tăng 213.327 ca so với một ngày trước. 118.955 ca trong số này thuộc nhóm quản lý tập trung có nguy cơ rủi ro cao. Tỷ lệ dân số tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 đạt 86,7%, tỷ lệ người tiêm xong mũi thứ 3 đạt 64,1%. Người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc được miễn giấy xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 4, Trưởng ban Chiến lược Xã hội, Ủy ban Khắc phục sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Son Yong-re thông báo miễn quy định xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen PCR khi nhập cảnh cho công dân Hàn Quốc hoặc người nước ngoài có tư cách cư trú dài hạn, từng nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4. Cụ thể, người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc, nếu được xác nhận đã nhiễm bệnh trong vòng 40 ngày trước ngày 10 tháng 4, kể từ thời điểm khởi hành, thì cần nộp giấy xác nhận dỡ bỏ cách ly do cơ quan y tế tại Hàn Quốc cấp, thì sẽ không cần nộp giấy xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19. Những đối tượng được miễn xuất trình giấy xét nghiệm âm tính sau khi nhập cảnh sẽ phải làm xét nghiệm. Nếu có kết quả âm tính, người chưa tiêm chủng sẽ cách ly trong vòng 7 ngày và người đã hoàn tất tiêm chủng được miễn cách ly. Tiêu chuẩn để được công nhận hoàn tất tiêm chủng là người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc 1 mũi vaccine Janssen được hơn 14 ngày, không quá 180 ngày, và người đã tiêm đủ 3 mũi. Ứng cử viên đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc gọi Bắc Triều Tiên là chính quyền bất hảo. Tham dự phiên điều trần của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ ngày 7 tháng 4 giờ địa phương, ông Philip Goldberg, người được chỉ định làm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, đã gọi Bắc Triều Tiên là chính quyền bất hảo. Ông Colbert cho rằng phi hạt nhân hóa toàn diện có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, phù hợp với mục tiêu không phổ biến vũ khí hạt nhân của Washington. Theo ông Colbert, Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc, thỏa thuận quốc tế và cam kết của chính nước này. Mỹ cần làm mọi cách để đối đầu với chính quyền bất hảo của miền Bắc. Ứng cử viên đại sứ Mỹ nhấn mạnh, phi hạt nhân hóa hoàn toàn có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược là nhiệm vụ rất khó khăn, cần nỗ lực liên tục và quyết liệt hơn nữa. Ông Colbert từng giữ chức điều phối viên Bộ Ngoại giao Mỹ về việc thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Bắc Triều Tiên từ năm 2009 đến năm 2010, dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông được biết đến là người cứng rắn trong vấn đề miền Bắc. Đảng Sức mạnh Quốc dân bầu tân đại diện đảng tại Quốc hội. Tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ của Đảng Sức mạnh Quốc dân vào ngày 8 tháng 4, nghị sĩ bốn khóa Kon Song Tung đã được bầu làm đại diện đảng tại Quốc hội, vượt qua đối thủ là nghị sĩ ba khóa Cho Hae-jin. Tân đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân tại Quốc hội Kon Song Tung được biết đến là người thân cận chủ chốt của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol kể từ khi ông Yoon tham gia vào chính trường năm ngoái. Có phân tích cho rằng, việc bầu ông Kon làm đại diện đảng tại Quốc hội cho thấy Đảng Sức mạnh Quốc dân muốn tăng thêm sức mạnh cho phe thân Tổng thống đắc cử Yoon. Theo tân đại diện Kon, nhiệm vụ trước mắt của ông là dẫn dắt thành công các cuộc thảo luận với đảng dân chủ đồng hành và đưa Đảng Sức mạnh Quốc dân trở thành chính đảng lớn mạnh. Một bài toán nữa đối với ông Kon đó là phải xây dựng mối quan hệ giữa đảng với chính phủ, cũng như cách tháo gỡ vấn đề về nền chính trị thỏa hiệp trong quan hệ với phe đối lập khi chính phủ mới ra mắt. Tổng thống đắc cử bắt đầu chuyến thăm các địa phương toàn quốc từ tuần sau. Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Bae Hyun-jin cho biết, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ thực hiện chuyến thăm tới các địa phương trên toàn quốc, bắt đầu là khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsan từ tuần sau. Tổng thống đắc cử Yoon sẽ lắng nghe các phương án giúp phát triển cân bằng địa phương, qua đó đề xuất các bài toán điều hành quốc gia như một nghị sự mạnh mẽ để triển khai thực tế. Nhiều ý kiến dự đoán, Tổng thống đắc cử có thể sẽ gặp cựu Tổng thống Park Geun Hye tại nhà riêng của bà ở huyện Taesong, thành phố Daegu trong chuyến thăm lần này. Tuy nhiên, người phát ngôn Bae cho biết, ông Yoon đang cân nhắc về việc gặp cựu Tổng thống Park, nhưng chưa quyết định về điều này. Trong một diễn biến khác, ứng cử viên Thủ tướng Han Tok-soo cho biết sẽ giải thích cụ thể về những tranh cãi liên quan tới tài sản cá nhân tại phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội. Ông Han cho biết, số tiền hàng tỷ won được gửi định kỳ vào tài khoản của ông trong năm ngoái là do sự chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng, nên xét về mặt tổng thể thì không thành vấn đề. Seoul và Washington đồng tình cần sớm tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương. Phái đoàn thảo luận chính sách hàng Mỹ của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7 tháng 4 giờ địa phương đã tổ chức buổi tọa đàm với các phóng viên thường trú tại thủ đô Washington của Mỹ. Tại đây, phái đoàn do nghị sĩ Park Jin thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân dẫn đầu cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đều đồng tình về tầm quan trọng của đồng minh hàng Mỹ và sự cần thiết phải tổ chức sớm hội nghị thượng đỉnh song phương để đối phó với tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Hàn Quốc. Theo đó, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về thời điểm hội đàm và nội dung cụ thể thông qua kênh ngoại giao. Seoul cũng hy vọng quan chức cấp cao Washington sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, cân nhắc tới tầm quan trọng của quan hệ đồng minh hàng Mỹ. Trưởng phái đoàn Park Jin chỉ ra rằng, trong bối cảnh miền Bắc gần đây phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, Hàn Quốc và Mỹ cần tái khởi động lại nhóm tư vấn chiến lược ngoại giao và quốc phòng cấp cao về răn đe mở rộng. Hai bên cũng đã có cơ hội thảo luận về vấn đề này. Tiếp đó, trưởng phái đoàn Bắc cho rằng cần tổ chức hội nghị 2+2 với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hàng Mỹ. Seoul cũng sẽ thúc đẩy hợp tác chính sách ba bên hàng Mỹ-Nhật khi chính phủ mới ra mắt. Mặt khác, ông Park Jin cho rằng Hàn Quốc và Trung Quốc cần duy trì mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, đồng thời kêu gọi sự phối hợp hàng Mỹ để Bắc Kinh tích cực đóng vai trò là quốc gia có trách nhiệm trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Phái đoàn thảo luận chính sách hàng Mỹ thăm Washington từ ngày 3 tháng 4, gặp gỡ nhiều quan chức thuộc Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Quốc hội, cũng như cơ quan chính sách của Mỹ, truyền đạt lại lập trường tăng cường quan hệ đồng minh của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol và trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm. Tàu chở 6 thuyền viên Hàn Quốc mất tích trên vùng biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tàu kéo Kyoto 1 chở 6 thuyền viên mang quốc tịch Hàn Quốc, tải trọng 322 tấn, sau khi báo cáo tai nạn cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn trên biển của Đài Loan, đã mất tích vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng ngày 7 tháng 4, trên vùng biển cách Đài Loan 18 hải lý về phía Tây. Theo Bộ Ngoại giao, tàu Kyoto 1 kéo chiếc tàu Kyoto 2 xuất phát từ cảng Busan và đang trên đường đến cảng Batam ở Indonesia. Sau khi báo cáo tai nạn, tàu Kyoto 2 được tìm thấy tại hiện trường, nhưng Kyoto 1 được cho là đã mất tích. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Đài Loan đã điều động tàu tuần tra và trực thăng đến hiện trường ngay sau khi nhận được báo cáo, đồng thời lập đội đối sách khẩn cấp để tìm kiếm nạn nhân 24 trên 24 giờ. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát biển Hàn Quốc cũng cho biết đã phái một tàu tuần tra đến hiện trường để cùng tìm kiếm trên vùng biển xảy ra tai nạn. Chính phủ Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền Đài Loan để tiến hành công tác tìm kiếm và cứu hộ một cách nhanh chóng và suôn sẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.